Chào mừng tất cả các bạn đến với podcast Kể Mình Nghe. Và mình là Ngọc Hải.
Tại sao cuộc đời của tôi lại phải nhận cái chuyện này, mặc dù tôi hy sinh rất nhiều cho người đàn ông đó?
Có lẽ đây là câu nói chúng ta được nghe nhiều từ những người phụ nữ khi mà hôn nhân hay tình yêu của họ bị rạn nứt và đổ vỡ. Có những trường hợp thì đến gần 50 tuổi còn bị đuổi ra khỏi nhà. Họ cảm thấy rất là uất ức vì sau bao nhiêu năm hy sinh cống hiến cho cái gia đình đó, đến cuối đời thì lại bị đối xử như vậy. Khi mà nhắc tới hy sinh, chúng ta thường liên tưởng tới hình ảnh người phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ thời xưa. Cái hình ảnh lam lũ, chịu thương chịu khó, nhịn ăn nhịn mặc để vun vén cho chồng con. Cái sự hy sinh này được đề cao như là một cái đức tính cao thượng của những người phụ nữ. Và người phụ nữ khi càng biết hy sinh thì cuộc sống sẽ càng bình yên, hạnh phúc. Sự thật thì có phải như vậy không ạ? Có phải là lúc nào chúng ta hy sinh thì chúng ta cũng sẽ nhận lại được hạnh phúc không? Nếu mà nói như thế thì tại sao lại có những trường hợp hy sinh cả cuộc đời rồi nhận lại những cái trái đắng? Vậy thì chúng ta có thật sự là hiểu đúng nghĩa về hy sinh chưa? Hay là chúng ta đã hy sinh đúng cách chưa? Hy sinh là gì? Nếu mà hy sinh và hạnh phúc thì tại sao lại có sự kiện đau lòng như vậy? Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ để làm sáng rõ hơn về cái sự hy sinh. Hy sinh như thế nào cho nó đúng nghĩa và không bị đau khổ? Đầu tiên thì nếu hy sinh và sau đó chúng ta trách móc, than vãn và đổ lỗi rằng là tôi đã dâng hiến cho anh ta, tôi đã cống hiến, tôi đã làm cho anh ta biết bao nhiêu thứ mà giờ anh ta bỏ tôi đi. Nếu như với cái tư duy và suy nghĩ hy sinh như thế này thì hãy xin phép được nói thật, đây là một kiểu ăn vạ. Kiểu hy sinh như thế này nó làm cho người phụ nữ ở một cái thế bị động, ở thế yếu, dễ bị tổn thương và trở nên ngớ ngẩn, ngốc nghếch, dựa dẫm phụ thuộc kinh khủng luôn. Khi mà chúng ta yêu ai đó, chúng ta làm gì cho họ là vì chúng ta làm để cho cả hai cùng hạnh phúc và cho chính chúng ta hạnh phúc cơ mà. Tôi đã hy sinh tuổi thanh xuân của tôi đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho anh ta, mà bây giờ anh ta lại như vậy. Hay hỏi mọi người nhé, cái tuổi xuân của chúng ta, dù yêu hay không yêu, chúng ta để im đó thì nó cũng tự nhiên mà già mà, đúng không? Một cái tư duy nạn nhân rất là điển hình luôn. Hải không bảo vệ đàn ông, Hải không lên tiếng bên cho những cái người mà khi mà được người phụ nữ đối xử tốt mà lại ăn ở không tốt đẹp như vậy. Ăn ở tốt đẹp hay không là câu chuyện ở họ, ở cái người đàn ông đấy. Chúng ta không bàn tới, chúng ta sẽ bàn tới cái lĩnh vực là cái nhốt gác chúng ta hy sinh nó như thế nào. Rồi tiếp theo, một cái sai lầm lớn nữa đó là rất là thương luôn. Cái sai lầm này điển hình ở các bà, các cô, các mẹ, các chị ngày xưa, đặc biệt là thời ngày xưa mà thời phong kiến được, chúng ta rất là ngây thơ hay gọi là ngu ngơ. Chúng ta tin một cái thứ gọi là phẩm hạnh hy sinh mà cái thời bấy giờ, thế hệ bấy giờ, đàn ông bấy giờ chụp mũ chúng ta, chụp lên đầu chúng ta, muốn chúng ta phải hy sinh nhiều hơn, ca ngợi cái từ hy sinh, cống hiến, dâng hiến bằng những cái mỹ từ, những cái phẩm chất rất là đẹp đẽ. Để làm sao? Để phụ nữ ngày càng hy sinh nhiều hơn. Đó là thời ngày xưa đó. Chúng ta thương cho cái sự suy nghĩ ngây ngô đó. Ngày xưa ngây thơ ngu ngơ Hải không nói làm gì, đến bây giờ, đến bây giờ Hải còn nghe được những cái câu đại loại là như này: tôi bây giờ mà tôi lấy vợ thì tôi phải chọn những cái người mà giống như các mẹ, các bà, các chị ngày xưa ấy, chứ tôi sợ hãi cái bọn con gái thời nay lắm. Wow, Hải nghe Hải thấy và Hải thấy các bạn vào comment đồng ý, đặc biệt là các bạn nữ nhé. Các bạn khá là tự hào vì mình giữ được nếp ngày xưa. Thôi thì nếu mà các bạn muốn chơi tiếp cái game khổ và game hy sinh mà theo cái kiểu là nạn nhân như thế thì chúng ta cứ thử. Còn cá nhân Hải thì thích hy sinh đúng một cách đúng nghĩa hơn. Bây giờ Hải hỏi mọi người này, các cái định kiến, các cái phong kiến, các cái quy củ đó là đang làm gì Hãy nhìn kỹ xem ai là người được lợi, ai là người được lợi nhiều nhất khi mà đưa ra những cái quy củ ý nghĩa như vậy. Đàn ông, tôi phải lấy những người vợ mà như các bà, như các mẹ ngày xưa thì ai là người được lợi đây? Đàn ông, họ được lợi mà. Đấy là những cái tâm lý ở trong việc hy sinh nha. Và có thêm một cái nữa, đó là cái việc mà người phụ nữ người ta nói hy sinh đó, là thực ra người ta đang giấu giếm cho một cái sự lười biếng của bản thân. Hay nói đúng hơn là họ nhút nhát, họ không dám sống là chính mình nên họ trốn như các bác là hy sinh. Thử thành thật mà trả lời rằng này, cái việc làm việc nhà tuy nó lam lũ và vất vả, nhưng mà nó có khó khăn và thách thức hơn là bằng cái việc là chúng ta đứng lên chống lại các cái định kiến xã hội, dám sống vì ước mơ và dám sống vì chính cuộc đời của mình không? Đi chợ nấu cơm, giặt giũ, rửa chén tuy mệt đó, nhưng mà nó có rủi ro bằng cái việc là đứng lên rũ bỏ các định kiến đó không? Hay là cái việc mà chúng ta học nấu công thức này, nấu công thức kia, nó đòi hỏi vận động trí não và nhiều năng lượng, như cái việc là chúng ta trau dồi thêm ngoại ngữ, học hỏi thêm một cái bộ môn nào đó để chúng ta phát triển bản thân mình hơn không? Thì cái nào cực hơn? Nên là chẳng qua là có một số người lựa chọn hy sinh là để họ lẩn tránh, trốn tránh, và họ bám víu và họ bao biện cho cái việc lười nâng cấp bản thân, lười mở mang kiến thức, không dám sống là chính mình nên họ sống như các bác hy sinh thôi. Và họ còn để che đậy cho cái tư duy, tư tưởng hơi sở hữu đàn ông một tí xíu như thế này, đó là ông chồng này đã là của mình rồi, mình ràng buộc về con cái rồi, thêm nữa là mình đã tất bật hy sinh, chịu thương chịu khó, mình cống hiến như thế này thì làm sao mà ông ấy dám bội bạc được. Thiết âm mưu, cái sự hy sinh đầy thiết âm mưu, sự hy sinh đầy tinh vi, đúng không ạ? Nên là khi mà xuất phát từ ban đầu, chúng ta hy sinh với đầy mục đích, mong cầu, tham lam, đầy thiết âm mưu như thế này, thì khi mà không đạt được thì chúng ta đau khổ là đúng rồi. Nên nó mới mất đi cái sự thiêng liêng và ý nghĩa vốn có của sự hy sinh mọi người ạ. Cá nhân Hải không bài trừ hy sinh, như Hải nói lúc đầu, Hải không bài trừ hy sinh. Và thật sự hy sinh là một cái nghĩa cử rất là cao đẹp. Nhưng chúng ta đã thêm thắt tinh vi, gửi gắm một số ý đồ của mình vào hy sinh nên nó không còn thiêng liêng nữa. Và ngay cả cái việc làm cha làm mẹ cũng thế đấy. Nếu như chúng ta không có hiểu đúng về hy sinh đấy, thì chúng ta sẽ cho rằng mẹ đã hy sinh vì con, không chỉ mẹ đâu mà cả ba luôn, hy sinh đời bố củng cố đời con đó. Ba mẹ đã từ bỏ ước mơ, sống tất cả là vì con, bao nhiêu tiền bạc công sức tâm sức là để cho con hết. Ba mẹ đã hy sinh cả cuộc đời mình, tuổi thanh xuân của mình cho con, nên là con phải ngoan ngoãn, hiếu thảo, phải bla bla bla, phải đạt được thành tích, phải ngoan, phải nghe lời ba mẹ. Vô hình chung, con cái chúng ta sẽ cảm thấy đây là một cái gánh nặng và bị mắc nợ của chúng ta. Và có nhiều trường hợp nữa, thì có một số bạn trẻ sẽ thấy là ba mẹ là cái người mà chịu khổ cho ta, đây là cái người mà xử lý cái khổ và gánh vác khổ cho ta, đây là trong cuộc đời này ta có cái gì khổ đúng không, mang về cho ba mẹ hãy chịu khổ đi, ba mẹ hãy giải quyết đi, vì đây là cái điều hiển nhiên của ba mẹ và ba mẹ phải làm như thế. Con cái đôi khi sẽ không biết ơn đâu, mà coi như đó là cái sự hiển nhiên, mặc nhiên và đòi hỏi. Vậy thì còn gì là vui và ý nghĩa nữa khi mà đối với chồng, con hay trong gia đình, chúng ta hy sinh với một cái ý nghĩa như vậy. Và trong tiếng Anh ấy, từ hy sinh nó xuất phát từ thiêng liêng. Hy sinh là sao? Hiểu đơn giản ấy, là hy sinh có nghĩa là chúng ta chịu thiệt một phần nào đó cái lợi ích của bản thân để cho người khác. Chúng ta có thể nhường cho ai đó cái thứ tốt hơn của mình và sẵn sàng chịu thiệt. Hãy không bác bỏ hy sinh. Trong tình yêu, chúng ta hy sinh vì người mình yêu là một điều tuyệt vời. Hy sinh cho con cái, trong gia đình, trong những người yêu thương là một điều tuyệt vời. Nhưng chúng ta hãy hy sinh trong niềm vui. Ví dụ như là ngày hôm nay mình sống vì ước mơ, vì cuộc đời, vì công việc của mình, mình rất là vui vẻ và happy với nó rồi, nhưng mà mình cũng tốn năng lượng, chắc là mình cũng mệt. Nhưng mà vì mình yêu thương chồng mình, mình sẵn sàng tốn thêm thời gian, tốn thêm công sức để mình nấu một món ăn ngon cho chồng, cho người yêu mình, và nấu cái bữa ăn đó là trong tình yêu vui vẻ và hạnh phúc, chứ không phải là mệt quá mệt thì phải cố gắng mà nấu, cố gắng chịu đựng và hy sinh. Tôi nấu cái món đồ ăn mà là phải biết ơn tôi đấy, tôi cố gắng làm đấy. Sẽ rất là khác nhau. Rồi một cái người hy sinh là đúng, họ chịu thiệt, họ nhường cái phần ăn ngon hơn cho con chẳng hạn. Nhưng mà nhìn con mình ăn ngon, con mình ăn no, mình vui sao mình quên đi. Chúng ta hy sinh, chúng ta chịu thiệt, nhưng chúng ta là người được đầu tiên vì chúng ta vui vẻ với điều đó. Và chúng ta làm xong rồi chúng ta quên đi. Giống như các mẹ Việt Nam anh hùng đi, khi mà đưa những người chồng, người con của mình đi ra chiến trận, không biết được là sẽ có bảo toàn được tính mạng được về hay không. Nhưng mà vì đất nước, bây giờ đất nước đã bị xâm lăng, mình không hề muốn chiến tranh nhưng mà mình phải đứng lên để bảo vệ thôi, vì cái hòa bình chung của cả dân tộc. Thì những người mẹ ấy đã đưa tiễn những người chồng, người con của mình để ra chiến tuyến, không hề cho rằng là à, đây là tôi đang hy sinh và tổ quốc, đất nước và mọi người là phải nhớ ơn, phải ghi nhớ tôi. Cái sự biết ơn, ghi nhớ và trân trọng là một cái điều hiển nhiên, vì chúng ta nhận được cái sự hy sinh bao la và rộng lớn và đầy tình yêu đấy, nên chúng ta vô cùng biết ơn. Và chúng ta quay lại, chúng ta đền ơn và biết ơn là một cái điều hiển nhiên. Vậy thì xuất phát, không hề có một cái gì gọi là thuyết âm mưu ở trong nó cả. Nhưng ngày nay, nếu như chúng ta với một cái tâm lý là hy sinh và mong được đền đáp, mong để nhận được một cái gì đó tốt đẹp, thì nó đã không còn là cái sự thiêng liêng ở trong hy sinh nữa. Đấy, thì nếu như chúng ta hy sinh như vậy thì nó mới chọn cái nghĩa là hy sinh. Và lúc này, nếu như cái người kia mà trân trọng và biết ơn thì tuyệt vời. Và nếu như người chồng, người cha mà không biết trân trọng và biết ơn những cái gì mà chúng ta hy sinh, thì đây lại một lần nữa, chúng ta có quyền lựa chọn mà. Chúng ta sẽ chọn là có tiếp tục hy sinh hay không? Tiếp tục trao tình yêu cho cái chỗ này hay không? Hay là chúng ta sẽ trao tình yêu với một cái nơi nó phù hợp hơn? Đây vẫn là trong tay chúng ta. Hãy tỉnh táo, dám làm, dám chịu trách nhiệm với mọi sự vật, hiện tượng và hành động của mình. Chúng ta làm, chúng ta chịu trách nhiệm vào đó, chứ đừng đổ lỗi là tại sao tôi làm như vậy mà không đối tốt lại với tôi. Như hồi nãy Hải vừa mới nói, mình là cái người được đầu tiên, mình vui vì điều đó thì hãy làm. Đừng biến sự hy sinh thành nạn nhân, đừng biến sự hy sinh thành tham lam và mong cầu. Hãy để sự hy sinh được trọn vẹn như cái sự thiêng liêng của nó vốn có. Và chúng ta hãy biết sống vì bản thân đã. Sống vì chúng ta trước, sau đó chúng ta sẽ tự khắc biết sống vì người khác đầy tình yêu luôn. Chìa khóa để mở ra cánh cửa hạnh phúc không phải là vì chúng ta cố gắng hy sinh hay gieo trồng một cái ý niệm gì đó có mục đích, mà chìa khóa của cánh cửa hạnh phúc là biết tự yêu thương chính mình, sau đó thì sẽ biết chia sẻ, biết yêu thương. Khi mà mình đã trân trọng mình thì mình sẽ không cho phép ai đối xử ngược đãi với mình đâu. Thì đấy là một số cái góc nhìn và quan điểm cá nhân của họ về cái việc hy sinh. Chúng ta hy sinh làm sao để cho chúng ta vui và trọn vẹn với việc hy sinh thật sự. Rất là vui khi được chia sẻ cùng mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và lắng nghe tập ngày hôm nay. Dù biết bao nhiêu thông tin ở ngoài kia, chúng ta đã chọn dừng lại đây để chia sẻ và kết nối với nhau. Rất vui khi được gặp mọi người, và tập podcast ngày hôm nay sẽ khép lại tại đây.